Đây là Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba, ngày 8 tháng 12 năm 2015. Trong khi người Hồi giáo ở Ấn Độ biểu tình chống nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo, thì tại Mỹ, ứng cử thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump kêu gọi ngăn chặn người Hồi giáo vào nước Mỹ. Tỷ phú bất động sản này viện dẫn các cuộc khảo sát cho thấy nhiều tín đồ Hồi giáo thù hận người Mỹ, nhưng phát biểu nó phải sự chỉ trích từ nhiều chuyên gia cho rằng nó sẽ tạo nên sự hận thù ngay trong nước Mỹ. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết tóm lược các tin quốc tế nổi bật nhất trong ngày.
Phó Tổng thống Mỹ sẽ phát biểu trước Ukraine. Hoa Kỳ xác nhận tiêu diệt hai thủ lĩnh chủ chiến ở châu Phi. Báo động đỏ về tình trạng ô nhiễm không khí ở Bắc Kinh.
Trong phần tin về Việt Nam, Nguyễn Trung thông tin về việc người Trung Quốc nhắm vào các khu đất chiến lược ở miền Trung và ông Netanyahu muốn Việt Nam thay đổi lá phiếu chống Israel. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, giới hữu trách Mỹ đang tìm kiếm những manh mối để xác định hai hung thủ vụ tấn công khủng bố ở San Bernardino hồi tuần trước đã trở nên cực đoan hóa như thế nào. Theo tường thuật của thông tín viên Slatisha Hope của đài VOA, cuộc tìm kiếm qua các vật dụng cá nhân, điện thoại di động và máy tính của Syed Farouk và Tan Malik không cho thấy liên hệ trực tiếp nào giữa cặp vợ chồng này với các nhóm khủng bố chính giới. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Các giới chức của cơ quan điều tra liên bang FBI cho biết Syed Farouk sinh ra ở Mỹ và người vợ Tashfin Malik sinh ra ở Pakistan đã bị cực đoan hóa trong một thời gian khá lâu, nhưng họ chưa biết rõ nguồn gốc của sự cực đoan hóa này. Ông David Bowditch, phó giám đốc văn phòng Los Angeles của FBI, cho biết.
Chúng tôi biết họ nói chuyện qua điện thoại với những người ở Mỹ. Tôi chưa biết tất cả những hệ ở nước ngoài. Chúng tôi đang làm việc với các đối tác nước ngoài về vấn đề này.
Bà Sarah Khan, chị của Farouk, cho biết tất cả những bà con trong gia đình không ai nghi ngờ điều gì.
I feel like he had a double life. Like he was very good at concealing everything.
Tôi cảm thấy giống như nó có một cuộc sống đôi. Tôi cảm thấy nó rất khéo trong việc giấu giếm mọi chuyện đối với người trong gia đình.
Tại thị trấn Karolal Esan trong tỉnh Punjab, miền Pakistan, quê của Malik, những người láng giềng của Malik không tin cô này là kẻ đã nổ súng giết người hàng loạt ở California. Họ cho biết gia đình Malik đã di cư sang Ả Rập Xê Út khá lâu rồi. Malik sau đó đã đến Pakistan để học dược tại Đại học Bauhadin Zakaria, một trường đạo Hồi tại thành phố Multan ở miền Trung. Các giới chức nhà trường nói Malik là sinh viên học giỏi và họ không biết cô có tham gia những hoạt động ngoài giờ học hay không. Ông Baba Hakan, phó giám đốc giao tế của Đại học Bauhadin Zakaria, nói rằng sinh viên của trường không ai dính líu tới khủng bố.
This is an exception.
Đây là một trường hợp ngoại lệ và thay mặt cho ban quản trị và ban huấn nhà trường. Chúng tôi lên án hành động này. Nếu có ai dính líu tới bất kỳ vụ việc nào như thế này thì đó là điều không đáng khen, đáng bị lên án.
Các nhà điều tra cũng đang xem xét tới vấn đề là Malik có thể bị cực đoan hóa trong lúc sinh sống ở Ả Rập Xê Út, nơi cô gặp Farouk và đính hôn với người đàn ông sinh ra ở Mỹ này. Bà Nagos, cựu chuyên gia phân tích của cơ quan tình báo trung ương Mỹ CIA, cho biết như
It's not surprising that the woman would be the more radical of the two in this situation. Terrorism is not gender specific.
Không có gì đáng ngạc nhiên về việc là người cực đoan hơn người chồng trong trường hợp này. Khủng bố không có phân biệt giới tính, bạo động không có phân biệt giới tính.
Cặp vợ chồng này đã bị cảnh sát bắn chết không bao lâu sau khi xả súng giết người tại một trung tâm của sở xã hội, bỏ lại một đứa 6 tháng tuổi. Gia đình của Farouk đang tìm cách để được quyền nuôi dưỡng đứa bé, hiện đang được chăm sóc bởi cơ quan bảo vệ trẻ em ở San Bernardino.
Tỷ Tỷ phú Donald Trump lại đưa ra những phát biểu chống báo khiến dư luận sửng sốt tiếp theo sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu hồi tháng trước ở Paris và vụ súng ở San Bernardino, California hồi tuần trước. Thông tin viên Richard Green của đài VOA có bài tường trình do Trà My trình bày.
Ứng cử viên tổng thống dẫn đầu bên đảng Cộng hòa, ông Donald Trump, kêu gọi ngăn cấm triệt để và tất cả người Hồi giáo vào Hoa Kỳ, cho tới khi nào các nhà lãnh đạo của nước Mỹ hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông Trump cho rằng số liệu của các cuộc khảo sát cho thấy rất nhiều tín đồ giáo thù hận người Mỹ.
Cho đến khi nào chúng ta xác định và hiểu rõ vấn đề này và mối đe dọa nguy hiểm của nó, thì đất nước chúng ta mới không còn là nạn nhân của những vụ tấn công tàn bạo của những kẻ chỉ tin vào thánh chiến. Đó là những kẻ chỉ tin vào thánh chiến, họ không tin vào hệ thống ta, họ không muốn có hệ thống của chúng ta, và họ không có suy nghĩ hợp lý hay quý trọng mạng sống con người. Họ không biết tôn trọng.
Những phát biểu về người Hồi giáo chẳng phải là điều mới mẻ đối với ông Trump, người từng hô hào là chính phủ phải giám sát thờ Hồi giáo, và đã không chịu rút lại đề nghị trước đó của ông là nên lưu giữ tên tuổi của người Hồi giáo ở Mỹ trong một hệ thống dữ liệu để theo dõi. Nhưng phát biểu hôm thứ Hai của ông Trump đã tăng mức độ của luận điệu chỉ trích mạnh mẽ thượng tỷ phú này đối với tín đồ Hồi giáo, tiếp theo sau các vụ tấn công khủng bố ở Paris và San Bernardino, California. Ông Nihat, giám đốc điều hành của Hội đồng quan hệ Hoa Kỳ Hồi giáo, lên án phát biểu của ông Trump và cảnh báo những phát biểu đó làm cho người Hồi giáo ở Mỹ gặp phải mối rủi ro bị trả đũa bằng bạo động.
Donald Trump sounds more like a leader of a lynch mob than a great nation like ours.
Phát biểu của ông Donald Trump nghe giống như của một tay đầu đảng phân biệt chủng tộc, chứ không phải là của một người lãnh đạo một đất nước vĩ đại như đất nước chúng ta. Ông ấy và những người khác đang mắc mưu của ISIS. Đây thực sự là điều mà ISIS muốn người Mỹ làm, đó là quay sang ẩu đả nhau.
Phát biểu của ông Trump được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Barack Obama trong diễn văn được truyền hình toàn quốc kêu gọi người Mỹ không quay sang chống người Hồi giáo, tiếp theo sau các vụ tấn công khủng bố. Tòa Bạch Ốc nhanh chóng lên án đề nghị của ông Trump, gọi đó là hoàn toàn đi ngược lại với giá trị của Mỹ. Phát biểu của ông Trump cũng gặp phải sự chỉ trích của các đối thủ trong các cuộc bầu cử trong đảng sắp tới để chọn người đại diện tranh cử tổng thống. Cựu thống đốc bang Florida, ông Jeb Bush, đăng trên Twitter rằng ông Trump đang phát khùng. Các đề nghị chính sách của ông ấy là không nghiêm túc. Thống đốc bang New Jersey, ông Chris Christie, gọi quan điểm của ông Trump là lố bịch. Còn thượng nghị sĩ Lindsey Graham nói rằng lời lẽ của nhà tỷ phú này đi từ những phát biểu ngớ ngẩn tới chỗ hết sức nguy hiểm.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 m/s hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSI ngắn PHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Quý vị thân mến, đài VOA đã có lịch 2016 để tặng cho khán thính giả và độc giả. Quý vị hãy gửi tên và địa chỉ nhận cho Ban Việt ngữ theo địa chỉ lịch voa2016a@gmail.com để đăng ký nhận lịch. Để biết thêm chi tiết, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ hoặc trang Facebook VOA Tiếng Việt. Chúng tôi sẽ gửi lịch cho những thính giả và độc giả đăng ký sớm nhất. Và bây giờ Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Người Trung Quốc nắm 137 lô đất nhạy cảm ở Đà Nẵng. Vấn đề người Trung Quốc núp bóng người dân Đà Nẵng để mua hơn 100 khu đất ở ven biển, thậm chí gần khu vực quân sự, đang trở thành một chủ đề nóng tại thành phố, được coi là mang tính chiến lược ở miền Trung. Báo chí trong nước dẫn lời ông Đào Tấn Bằng, bí thư quận ủy, quận Ngũ Hành Sơn cho biết đã phát hiện 71 cá nhân là người Việt, đứng tên mua 137 lô đất trên địa bàn quận này cho người Trung Quốc. Tuy nhiên, khi được VOA Việt ngữ gọi điện hỏi, ông Bằng đã từ chối trả lời. Trong khi đó, theo ông Nguyễn Điều, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Đà Nẵng, khu vực mà người Trung Quốc mua chủ yếu nằm trên đường Võ Nguyên Giáp, Trường Sa, đoạn sát một căn cứ quân sự của quân khu 5. Ông Điều được báo Người Lao Động trích lời nói rằng đây là những vị trí nhạy cảm liên quan đến an ninh chính trị quốc phòng nên phải hết sức thận trọng. VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với ông Điều để hỏi ông về những thông tin mà báo chí trong nước nêu lên. Nhiều người dân ở Đà Nẵng, trong đó có nhiều cựu chiến binh, cho VOA Việt ngữ biết rằng họ lo ngại về sự xuất hiện ngày một nhiều của người Trung Quốc, nhất là các công trình xây dựng ở những địa điểm quan trọng về quốc phòng. Khi được hỏi về những lo ngại của dân chúng đối với sự xuất hiện của người Trung Quốc tại thành phố, bà Lê Thị Thu Hạnh, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng, nói với VOA Việt ngữ.
Nói về quan tâm thì là nhân dân của chúng tôi đã quan tâm rất là tình hình phát triển kinh tế xã hội nói chung của thành phố, không riêng gì một vấn đề nào cả.
Phát biểu tại kỳ họp của Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng hôm nay, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh đã đưa ra các chỉ đạo về an ninh quốc phòng và công tác quy hoạch thành phố. Nhà lãnh đạo trẻ này được trích lời nói rằng cần phải lưu ý công tác quản lý tại các khu vực nhạy cảm về an ninh quốc phòng, không cho xây dựng các công trình cao tầng tại các khu vực đó. Trước đó, chính quyền thành phố đã đình chỉ một công trình xây dựng của chủ đầu tư Trung Quốc để xem xét xử lý về độ cao sau khi nhận thấy vị trí của công trình này nằm giữa hai trận địa pháo phòng không ở địa phương. Theo báo chí trong nước, trong năm 2015, quận Ngũ Hành Sơn đón gần 130.000 người nước ngoài tới tham quan, trong đó có 65.000 lượt khách Trung Quốc. Mỗi tuần có khoảng 60 chuyến bay từ các tỉnh của Trung Quốc tới Đà Nẵng, theo báo cáo của quận ủy Ngũ Hành Sơn. Ngoài ra, hiện có hàng chục dự án do người Trung Quốc làm chủ đầu tư, đưa lao động tới làm việc. Báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết, tính đến thời điểm này, ở Đà Nẵng có 55 doanh nghiệp sử dụng 270 lao động Trung Quốc. Tin cho hay tình trạng người Trung Quốc nhập cảnh bằng đường du lịch để làm việc trái phép đang gây nhiều phức tạp cho công tác quản lý nhà nước. Về sự xuất hiện ồ ạt của người Trung Quốc, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng nói với VOA Việt ngữ.
Chúng tôi không có những cái khuyến khích riêng cho một quốc tịch nào ạ. Tất cả thành phố đang phát triển về lực dịch vụ, cho nên là chúng tôi hoan nghênh chào đón tất cả các nước đến du lịch tại thành phố Đà Nẵng.
Phát biểu sáng 8 tháng 12, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các sở ngành phải tăng cường quản lý chặt chẽ người nước ngoài trên địa bàn. Ông Anh cũng yêu cầu lưu ý tình trạng khách du lịch Trung Quốc và Việt Nam để hoạt động du lịch. Các nhà quan sát cho hay, những thông tin về việc người Trung Quốc nhờ người địa phương mua đất ở Đà Nẵng đưa ra trong bối cảnh tinh thần bài Bắc Kinh vẫn chưa có dấu hiệu nguội bớt, nhất là khi quốc gia láng giềng khổng lồ không che giấu tham vọng thâu tóm Biển Đông. Thủ tướng Netanyahu muốn Việt Nam lá phiếu chống Israel. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói với Phó Việt Nam Hoàng Trung Hải khi giới chức Việt Nam này tới thăm Israel tuần trước rằng Israel muốn mối quan hệ mạnh mẽ với Việt Nam phản ánh qua sự thay đổi các lá phiếu chống Israel trên các diễn đàn quốc tế. Trong chuyến thăm 3 ngày, Phó Thủ tướng Việt Nam Hoàng Trung Hải đã ký kết một văn bản ghi nhớ về đối thoại chính trị và ngoại giao với Israel. Theo các thỏa thuận, trong thời gian tới, hai bên sẽ tạo điều kiện tối ưu cho hàng hóa của nhau, tăng cường phối hợp tổ chức giao thương, khảo sát nghiên cứu thị trường, tìm kiếm các cơ hội kinh doanh giữa hai nước. Nhân dịp này, hai nước đã tuyên bố khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do FTA. Ông Netanyahu nói với các phóng viên ở Paris hôm thứ Hai rằng Israel sẽ bắt đầu các quốc gia có mối quan hệ tốt và chặt chẽ với Israel, phản ánh điều đó qua sự ủng hộ trên các diễn đàn quốc tế. Ông nói đây là một trong những sự mong nhiên của Israel từ các nước bạn hữu. Theo một số nguồn tin từ văn phòng của Thủ tướng Israel, những nhận xét của ông Netanyahu đối với ông Hoàng Trung Hải là một mấu chốt của chính sách này. Các nguồn tin cho biết ông Hải đã lắng nghe, nhưng trong vị thế Phó Thủ tướng, ông Hải không thể đưa ra bất cứ cam kết nào. Xuất khẩu của Israel sang Việt Nam chủ yếu là các thiết bị điện tử, máy móc công phân bón, và Israel nhập khẩu từ Việt Nam điện thoại di động, máy tính, giày dép, quần áo hải sản, cà phê và các loại hạt và máy móc. Chuyến thăm của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải là một trong nhiều chuyến thăm mới nhất của các quan chức cấp cao từ hai nước. Israel đã mở văn phòng tùy viên quân sự ở Việt Nam hồi đầu năm nay. Đây là một động thái được coi là sẽ thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ quốc phòng giữa hai nước. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã mời Thủ tướng Israel đến thăm chính thức Việt Nam. Ông Netanyahu cũng đã mời người đồng nhiệm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến thăm Israel.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/voatiengviet.
Cũng liên quan tới Việt Nam, Việt Nam dự kiến đầu tư trực tiếp nước ngoài được giải sẽ đạt mức cao kỷ lục trong năm nay sau khi chính phủ nới lỏng những quy định kinh doanh, thu hút những nhà đầu tư mong được hưởng lợi từ thỏa thuận thương mại quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương. Trả lời phỏng vấn của hãng tin Bloomberg tại một hội nghị nội hôm thứ Bảy, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân trong năm 2015 là khoảng 14 tỷ đô la, nhiều hơn 1,5 tỷ so với năm ngoái. Đầu tư nước ngoài được cam kết dự báo sẽ tăng với mức năm ngoái là 21,9 tỷ đô la. Ông Vinh được trích lời cho biết môi trường đầu tư được cải thiện của Việt Nam và những hiệp định thương mại giúp thu hút thêm nhiều công ty di rời từ Trung Quốc và những nước trong khu vực về Việt Nam. Sự gia tăng đầu tư nước ngoài của Việt Nam diễn ra trong khi các nước láng giềng như Philippines báo cáo sụt giảm. Ngân hàng Thế giới nhận định rằng Việt Nam được hưởng lợi nhiều nhất trong số 12 nước tham gia thỏa thuận TPP, sẽ đẩy mạnh xuất khẩu và cắt giảm thuế quan đối với một loạt những sản phẩm, giày dép, hải sản và quần áo. Ngân hàng Phát triển Châu Á dự báo Việt Nam tăng trưởng kinh tế mạnh nhất trong năm nay trong số 6 nước Đông Nam Á lớn.
Những người theo Hồi giáo ở Ấn Độ mới tổ chức những cuộc biểu tình tại nhiều thành phố để bày tỏ sự chống đối của họ đối với nhóm nhà giáo. Họ nói rằng nhà nước Hồi giáo là phi Hồi giáo và là kẻ thù của đạo Hồi. Theo tường thuật của tiên Sheikh Aizur Rahman của đài VOA tại Kolkata, những cuộc biểu tình diễn ra sau khi nhóm nhà nước Hồi giáo đe dọa nới rộng hoạt động Ấn Độ. Mời quý thính giả nghe Hồng Hoa trình bày thêm chi tiết.
Theo tường thuật của nhật báo The Indian, một tuyên ngôn mới đây của nhà nước Hồi giáo nói rằng họ sẽ bắt đầu nới rộng hoạt động ra khỏi Iraq và Syria để tới Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan và nhiều nước khác. Tuyên ngôn với nhan đề những lá cờ đen của nhà nước Hồi giáo thúc giục những người theo đạo Hồi ở Ấn Độ phát động một cuộc thanh chiến chống lại chính phủ nằm dưới sự lãnh đạo của đảng Bharatiya Janata, là đảng mà họ cho là của những người theo Ấn Độ giáo có chủ trương dân tộc cực đoan. Thứ trưởng Nội vụ Ấn Độ, ông Haribhai Parthibhai Chowhari cho biết chính phủ sẽ ứng phó một cách nghiêm túc với mối đe dọa của nhà nước Hồi giáo. Tháng trước, vụ đã ban hành một lệnh cảnh báo cho các tiểu bang về việc có thể xảy ra những vụ tấn công khủng bố do nhà nước Hồi giáo hỗ trợ tại Ấn Độ. Tại một cuộc meeting ở New Delhi hôm thứ Năm, những người Hồi giáo đã chấp thuận một nghị quyết để cam kết ủng hộ lập rắn của chính phủ chống nhà nước Hồi giáo. Những người theo đạo Hồi thuộc cả hai phái Shia và Sunni đã tham gia cuộc biểu tình cùng với các nhà ngoại giao của Syria, Iran, Iraq, Nga và các nhà lãnh đạo của các cộng đồng tôn giáo khác ở Ấn Độ. Ông Bilal Hussein, một người Hồi giáo Shia trong ban tổ chức, phát biểu như sau trong cuộc phỏng vấn dành cho đài VOA.
Chúng tôi, những người Hồi giáo ở Ấn Độ đã đánh dấu ngày 3 tháng 12 là ngày chống khủng bố. Với sự hiện diện của hơn 350.000 người, chúng tôi đã chấp thuận nghị quyết này. Đó là chúng tôi, những người Hồi giáo ở Ấn Độ, sẽ tiếp tục chiến đấu chống lại nhà nước Hồi giáo.
Tại Kolkata hôm thứ Bảy, những tín đồ đạo Hồi đã tổ chức một cuộc biểu tình án nhà nước Hồi giáo. Trong đó, họ dâng cao những biểu ngữ như nhà nước Hồi giáo no say bằng máu người Hồi giáo và nhà nước Hồi giáo là kẻ thù của đạo Hồi và của người Hồi giáo. Ông Zafarul Islam Khan, Chủ tịch Liên hội Hồi giáo Quốc nói với đài VOA rằng nhóm nhà nước Hồi giáo không liên hệ gì tới đạo Hồi.
Chắc chắn là không có sự khoan dung nào đối với những nhóm khủng bố như vậy trong cộng đồng Hồi giáo. Họ tuyên bố là họ hành động nhân danh đạo Hồi, nhưng đạo Hồi không tán thành chủ nghĩa khủng bố.
Theo một bản báo cáo của Bộ Nội vụ Ấn Độ, trong 3 năm qua, sau nước Hồi giáo phát động một chiến dịch mạnh mẽ trên truyền thông xã hội để tranh thủ sự ủng hộ, 23 thanh niên Hồi giáo ở Ấn Độ đã tới Iraq và Syria đập hàng ngũ của nhóm khủng bố này. Trong 2 năm qua, các giáo sĩ Hồi giáo và các lãnh đạo cộng đồng trên khắp nước đã lên án nhà nước Hồi giáo và cho rằng đó là khủng bố. Tháng 9 vừa qua, các nhà lãnh đạo Hồi giáo ở Ấn Độ đã ban hành 2 giáo chỉ án những hành động của nhà nước Hồi giáo là đi ngược với giáo lý của đạo Hồi. Trong những tháng gần đây, trong những bài thuyết giảng tại các đền thờ Hồi giáo Ấn Độ, các tín đồ được khuyên là phải tránh xa nhóm nhà nước Hồi giáo. ông Mubaraki, một người tham gia cuộc biểu tình ở Kolkata, nằm trong số những nhà lãnh đạo Hồi giáo tin rằng nhóm nhà nước Hồi giáo không thể thành công trong mưu toan nới rộng mạng lưới sang Ấn Độ.
You see, India is a vast country with as many as 200 million Muslims. So just around 1 in a million.
Ấn Độ là một nước lớn và có tới 200 triệu tín đồ Hồi giáo. Chỉ có khoảng 1/1000 trong số này gia nhập nhà nước Hồi giáo. Nếu các số liệu Bộ Nội vụ của nước tôi là thật sự chính xác, rõ ràng là người Hồi giáo ở Ấn Độ không hề hưởng ứng lời kêu gọi của nhóm ở Trung Đông này.
Ông Mubaraki, hiện giữ chức Tổ Hội đồng Giáo sĩ Nam Á, nói rằng đó chính là lý do Thủ tướng Narendra Modi và Bộ trưởng Ấn Độ nói rằng người Hồi giáo ở Ấn Độ không ủng hộ những nhóm như Al-Qaeda và Nhà nước Hồi giáo. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài CNN năm ngoái, Thủ tướng Modi nói Al-Qaeda sẽ thất bại nếu họ muốn mạng lưới sang Ấn Độ, vì họ sẽ không nhận được sự ủng hộ nào từ người Hồi giáo Ấn Độ, người mà ông nói là sẵn sàng bỏ mình vì Ấn Độ. Tháng 3 năm nay, Bộ trưởng Rajnath Singh nói rằng người Hồi giáo Ấn Độ là những người yêu nước và vì thế mà Nhà nước Hồi giáo đã không gây ảnh hưởng tới họ được. Ông Ajay Sani, Giám đốc Viện Xử lý Xung đột ở New Delhi cho biết, ông không xem Nhà nước Hồi giáo là mối đe dọa đối với Ấn Độ trong tình hình hiện nay.
Nhà nước Hồi giáo đã đưa ra nhiều thông cáo về Ấn Độ từ tháng 6 năm 2014, kể cả việc bao gồm khu vực Khorasan trong bản đồ về nhật trên thế giới mà họ cho là sẽ bị họ chế ngự và việc đề cập tới Ấn Độ trong tuyên ngôn mới đây nhất. Tác động của những việc này có thể nói là zero, giống như tác động của những cử chỉ mời mọc của Al-Qaeda đối với người Hồi giáo Ấn Độ trong 19 năm nay.
Mặc dù vậy, ông Sani cũng nói rằng cần phải đề cao cảnh giác với mối rủi ro xảy ra những vụ tấn công khủng bố của nhóm này.
Trong các tin hàng đầu khác, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden sắp phát biểu trước Quốc hội Úc hôm nay, một ngày sau khi loan báo khoản viện trợ mới trị giá 193 cho nước này. Hôm thứ Hai, Phó Tổng thống Biden nói rằng khoản viện trợ mới sẽ giúp cho thực hiện các biện pháp cải cách và chống tham nhũng. Trong một cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, ông Biden nói, chương trình cải cách có tầm quan trọng thiết yếu đối với Ukraine để trở nên ổn định và thịnh vượng, và trở thành một phần của châu Âu an toàn, và cũng thiết yếu để triệt để diệt trừ tận gốc bệnh ung thư của tham nhũng. Ông thêm rằng điều đó có nghĩa là phải đẩy mạnh tiến độ cải cách, tránh những cách hành xử cũ, cổ vũ cho chế độ cai trị, tăng tính minh bạch ở mọi cấp chính phủ, đồng thời củng cố chế độ pháp trị. Theo dự kiến, thì trước khi trở về Hoa Kỳ, Phó Tổng thống Biden sẽ gặp Chủ tịch Quốc hội Ukraine trong ngày hôm nay, sau khi đã phát biểu trước cơ quan lập pháp của Ukraine. Ông Poroshenko đã giám sát việc sa thải gần 4.000 công tố viên bị cho là có dính líu tới tham nhũng từ khi ông lên nhậm chức vào tháng 5 2014. Tuần trước, ông bổ nhiệm một công tố viên chống tham nhũng đặc biệt, có trách nhiệm diệt trừ tận gốc nạn tham nhũng và quyền lực chính trị của các doanh nhân có hành động mờ ám, mà từ lâu đã được coi là lực cản cai trị tốt đẹp của chính phủ ở nước Cộng hòa thuộc Liên bang Xô Viết cũ này. Trong một cuộc họp báo chung hôm thứ Hai, ông Biden nói rằng Hoa Kỳ sát cánh với nhân dân Ukraine trước những hành động gây hấn vẫn đang tiếp diễn Nga và phe ly khai do Nga hậu thuẫn. Ông Biden nói cách tốt nhất chấm dứt xung đột ở miền đông Ukraine là qua đường lối ngoại giao và thỏa thuận đã ký kết tại thành phố Minsk của Belarus giữa đại diện của chính phủ Ukraine và thành phần ly khai. Ông Biden nói thỏa thuận Minsk không thể thành công nếu không thi hành những cam kết của họ và Tổng thống Putin không thực hiện những lời hứa mà ông đã lặp đi lặp lại với Tổng thống Mỹ, với Ukraine và với cộng đồng quốc tế. Phó Tổng thống Mỹ nói Nga đã vi phạm một cách có lệnh ngừng bắn đã đồng ý ở Minsk. Truyền thông Mỹ tường trình rằng Iran đã phóng một phi đạn đạn đạo tầm trung, bất chấp hai nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Các giới chức Mỹ không cho biết danh tính. Các hãng tin rằng vụ thử nghiệm này đã được thực hiện vào ngày 21 tháng 11. Họ cho biết là phi đạn tầm trung này đã được phóng trong nội địa lãnh thổ Iran. Chương trình tin tức của hãng tin Fox của Mỹ trích các nguồn tin tình nói rằng vụ phóng thử phi đạn đạn đạo đã được tiến hành ở gần Chalabar, một phố cảng ở gần biên giới của Iran với Pakistan. Hồi tháng 10, Iran phóng thử một phi đạn đạn đạo tầm xa, khiến cho Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc phải lên tiếng đả kích. Hội đồng Bảo an vẫn còn đang cân nhắc xem phản ứng như thế nào trước vụ thử nghiệm đó. Các nhà lãnh đạo dự kiến các lực lượng thân chính phủ và quân nổi dậy Houthi sẽ khởi sự cuộc ngưng bắn kéo dài 7 ngày khi hai bên gặp nhau vào tuần tới trong các cuộc hòa đàm do Liên Hiệp Quốc làm trung gian môi giới tại Thụy Sĩ. Tổng thống Abdul Rabu Mansour Hadi đã gửi một bức thư tới Hội đồng Liên Hiệp Quốc miêu tả cuộc đình chiến và nói rằng thỏa thuận ngưng bắn có thể được ra nếu có sự đồng ý của phe Houthi. Đặc sứ Liên Hiệp Quốc Ismail Ould Cheikh Ahmed hôm qua nói rằng ông hầu như chắc chắn sẽ ngưng bắn tạm thời khi ông loan báo hai bên cam kết sẽ tham gia các cuộc thương thuyết hòa bình sẽ khởi vào ngày 15 tháng 12 theo chương trình đã được ấn định. Các giới chức thuộc Nghị hội Nhân dân trung thành với cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh dự kiến sẽ có mặt tại cuộc gặp gỡ này. Cuộc xung đột kéo dài hơn một năm nay sau khi quân Houthi chiếm thủ đô Sana'a trước khi tiến về buộc ông Hadi phải chạy sang Ả Rập Xê Út sau khi phe Houthi chiếm được quyền kiểm phố cảng Aden. Ả Rập Xê Út đã phản ứng bằng cách cầm đầu một liên để thực hiện các cuộc không kích chống phe Houthi. Phe này đã bị đẩy bật ra khỏi Aden, dọn đường cho chính phủ của ông Hadi trở về nơi này. Tuy nhiên, phe nổi dậy vẫn thủ đô Sana'a. Cuộc giao tranh ở Yemen đã giết chết ít nhất 2.500 thường dân trong năm nay, theo Tổ chức Y tế Thế giới. Cơ quan này hồi tháng 10 cho biết là vụ xung đột đã lan ra 21 trong tất cả hai tỉnh của Yemen, tạo ra một cuộc khủng hoảng y tế và nhân đạo, đã buộc hàng ngàn người dân Yemen phải chạy đi lánh nạn. Quân đội Mỹ hôm thứ Hai trong cuộc không kích hồi gần đây đã giết chết hai thủ lãnh chủ chiến ở châu Phi. Phát ngôn viên của ngũ giác đài là đại úy Jeff Davis nói rằng một cuộc không kích vào ngày 2 tháng 2 ở Somalia đã giết chết Abdi Rahman Sandere, một thủ lĩnh cao cấp của nhóm Al-Shabaab và hai cộng sự của ông ta. Ông Davis nói cái chết của Sandere còn được biết tới dưới tên Ukash đã giáng một đòn mạnh vào Al.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe Phụ nữ và Hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 1 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.